mặt trăng. Khoảng cách từ trái đất 238.857 dặm, đường kính 2.160 dặm. Cũng như các nhà quan sát khác, chúng ta không thể nào bỏ qua việc quan sát mặt trăng, và đặc biệt là với ánh sáng của nó, đôi lúc đã ngăn chặn chúng ta trong việc nghiên cứu về vũ trụ. Điều này có thể đưa đến những hoài nghi. Tại sao đôi khi mặt trăng lại mọc sớm, đôi khi lại mọc trễ? Tại sao mặt trăng lại khi đầy, khi khuyết, và tại sao khi trăng non lại có màu sáng bạc? Trước hết, chúng ta phải nhớ rằng mặt trăng xoay chung quanh trái đất trong khoảng thời gian là 27 ngày. Mặt trăng là một khối cầu, và vì thế ánh sáng mặt trời chiếu vào một nửa khối cầu đó, một nửa hướng thẳng về mặt trời nhận được ánh sáng, còn một nửa kia luôn chìm trong bóng tối. Cũng như các hành tinh khác, mặt trăng không tự phát ra ánh sáng, mà hoàn toàn phản chiếu ánh sáng đã nhận được từ mặt trời. Khi mặt trăng nằm đối diện trực tiếp với mặt trời, phần còn lại của mặt trăng hướng về phía chúng ta hoàn toàn tối. Vì thế, chúng ta không nhìn thấy được mặt trăng. Sau vài ngày nó di chuyển đến vị trí để chúng ta có thể nhìn thấy được một phần bề mặt sáng của nó, và lúc đó chúng ta có hiện tượng trăng khuyết. Khi mặt trăng di chuyển trong quỹ đạo của nó, phần khuyết dần dần bị lấp cho đến khi nó đạt đến vị trí 1/4, chúng ta thấy được một nửa mặt trăng. Hình bán nguyệt của mặt trăng tăng dần khi mặt trăng tiếp tục quay quanh quỹ đạo của nó cho đến vị trí 1/4 còn lại. Khi toàn bộ phần sáng của mặt trăng hướng về phía chúng ta, lúc này chúng ta thấy rõ hoàn toàn. Sau giai đoạn trăng tròn, mặt trăng tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo, theo thứ tự ngược lại, từ từ đến một nửa, kế đến là khuyết, và cuối cùng là mất hẳn khi toàn bộ phần tối của mặt trăng hướng về phía trái đất. Trái đất, khi nhìn từ mặt trăng, thể hiện các giai đoạn tương tự. Vào thời điểm trăng non, nó lộ ra hình tròn, như một đĩa tròn phát sáng. Và lúc trăng đầy thì chúng ta không thấy được. Khi mặt trăng nằm giữa chúng ta và hướng ánh sáng mặt trời, chúng ta thường nhận được một phần bề mặt của mặt trăng tối sẫm do tia mặt trời không chiếu đến, thay vì hoàn toàn tối sẫm, có thể thấy được một điểm sáng mờ do sự phản xạ trên mặt tối của ánh sáng đến từ trái đất. Thực tế là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời. Giai đoạn này được gọi là trăng già trong nhánh trăng non. Mặt trăng không mọc cùng giờ mỗi ngày. Không những thế mà nó cũng không luôn luôn mọc ngay cùng một vị trí như mặt trời. Lúc trăng non, mặt trăng mọc ngay đường chân trời cùng thời điểm mặt trời lặn. Nhưng mỗi ngày, mặt trăng mọc chậm hơn 50 phút so với những ngày trước đó, và đến cuối giai đoạn 1/4 đầu tiên, bán nguyệt, mặt trăng mọc vào giữa ngày và lặn vào giữa đêm. Vì thế chúng ta thường thấy nửa vành trăng mờ trong bầu trời chập tối khi mặt trời mờ dần. Khi đây, mặt trăng mọc vào lúc hoàng hôn và lặn vào lúc bình minh. Khi tiến đến giai đoạn bán nguyệt cuối, mặt trăng mọc vào giữa đêm và lặn vào giữa ban ngày. Vì thế, nửa vầng trăng thường được thấy vào buổi sáng. Hình 81 đã giải thích cho chúng ta biết về hiện tượng này. Từng quy trình xoay hàng ngày của trái đất quanh trục của nó đã làm cho chúng ta có những cảnh quan thay đổi liên tục của mặt trăng vào chu trình hàng tháng của nó quanh trái đất. Từ hình minh họa, chúng ta nhận thấy rằng khi mặt trăng ở từ giai đoạn non đến khuyết thì chúng ta thấy được khi trái đất ở về phía ban ngày. Và ngày sau, chúng ta thấy được nửa vầng trăng khuyết khi nó lấn sâu vào phần tối của trái đất. Khi mặt trăng nằm giữa giai đoạn này, nó mọc vào buổi xế chiều. Phần khuyết sáng của mặt trăng mà chúng ta thấy được chủ yếu là từ mặt tối của nó. Khoảng 2 tuần khi mặt trăng mọc, chúng ta thấy được trăng tròn và lúc mặt trời lặn và tỏa sáng suốt đêm. Cho đến giai đoạn khuyết trở lại, mà một phần chúng ta thấy được là ở phía ban ngày. Sau cùng, vài buổi sáng gần 2 tuần sau giai đoạn trăng tròn, phần khuyết của mặt trăng mọc lên với 2 sừng chỉ về hướng Tây mà chúng ta thấy được từ phía ban ngày. Giữa giai đoạn lồi và trăng lởm, tầm nhìn của mặt trăng biến mất, vì mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất, và hiện ra trở lại ở một mặt khác, hướng đông của mặt trời. Hai sừng của trăng khuyết này chỉ về hướng Tây, trong khi phần lồi chỉ về hướng Đông. Trong cả hai trường hợp, các sừng của mặt trăng thực sự đổi hướng từ mặt trời. Khi hai sừng của mặt trăng chỉ về hướng Đông, mặt trời vừa lặn về hướng Tây. Khi các sừng chỉ thẳng về hướng Tây, mặt trời mọc về hướng Đông. Việc biết được nguyên nhân về các giai đoạn của mặt trăng, chúng ta có thể nhận thức được làm cách nào mà những hiện tượng mê tín vô căn cứ đã phát sinh từ đó. Từ xưa, các nhà tư tế căn cứ vào các sừng của mặt trăng mà đưa ra những dự báo về thời tiết. Họ cho rằng khi hai sừng của mặt trăng hướng lên trên là trời mưa, còn khi hướng xuống dưới là trời nắng khô. Khi hai sừng của mặt trăng hướng thẳng xuống trái đất, chúng sẽ đổ đầy nước và chúng ta có mùa mưa. Tuy nhiên, hai điều kiện này đều nằm trong vòng quay tự nhiên của mặt trăng và không ảnh hưởng gì đến thời tiết của chúng ta. Mặt trăng có thể không ảnh hưởng đến hiện tượng may rủi trong việc phát triển hoa màu trên trái đất, như đã được ám chỉ trong những câu cách ngôn truyền khẩu là hoa màu sẽ bội thu, trừ phi gieo trồng vào đêm tối trời, hoặc theo một cách nói khác, nếu được gieo vào đêm không trăng. Dù sao, cũng có nhiều người không tin vào điều này lắm, chỉ có một câu tục ngữ mà nhiều người biết đến và hầu như thực sự có thật là một vầng sáng bao quanh mặt trăng là dấu hiệu trời mưa, hoặc trăng quần thì nắng, trăng tán thì mưa. Tuy nhiên, mặt trăng không làm được điều gì để mang mưa đến. Vòng quần bao quanh mặt trăng gây nên bởi những phần tử mây trong bầu khí quyển của chúng ta ảnh hưởng đến tia sáng của mặt trăng, làm phát tán ánh sáng của mặt trăng tạo nên một tán tròn rộng. Do các loại mây ẩm có mang theo hơi nước, câu cách ngôn thường đúng. Hiện tượng thủy triều đặc biệt được ghi nhận chỉ là ảnh hưởng của mặt trăng trên trái đất. Thường thì thủy triều dâng về ban ngày và đổ nước ra biển. Hiện tượng này gây nên bởi lực hấp dẫn của mặt trời và mặt trăng đối với trái đất. Do mặt trăng gần với trái đất hơn mặt trời nên ảnh hưởng của thủy triều rất quan trọng. Có hai đợt thủy triều thấp nhất và cũng có hai đợt thủy triều cao nhất. Vào khoảng mỗi 24 giờ 50 phút, bắt đầu từ lúc thủy triều thấp nhất, có một sự kiện nước dâng từ từ trong khoảng 6 giờ cho đến lúc triều cường. Khi nước duy trì ở trạng thái này trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó nước từ từ rút đi và tiếp tục hạ trong khoảng 6 giờ kế tiếp, hạ cho đến lúc thấp hơn mực nước biển. Trạng thái cao nhất gọi là triều cường và thấp nhất gọi là triều hạ. Hiện tượng thủy triều lên xuống này đã được áp dụng vào việc những độ cao của mực nước khi quan sát mực nước trên các bãi biển. Đối với các hồ nhỏ trong nội địa và các con sông thì rất khó quan sát vì chúng quá nhỏ. Ảnh hưởng của mặt trời trong việc tạo nên hiện tượng thủy triều ít hơn một nửa so với mặt trăng. Khi trăng non, mặt trăng giữa mặt trời và trái đất, hoặc trăng tròn, trái đất giữa mặt trăng và mặt trời, những áp lực làm cho thủy triều tăng của mặt trăng và mặt trời hoạt động cùng một lúc, cho tất cả đều nằm cùng một đường thẳng. Thủy triều dâng lên càng lúc càng cao, cho đến đỉnh điểm được gọi là tuần nước lên. Trong khoảng thời gian đầu và cuối nửa trăng, mặt trời và mặt trăng không kéo nhau, nhưng về mặt thực tiễn thì nó nằm đúng góc độ với nhau. Ảnh hưởng này làm cho nước thủy triều cao hạ xuống đến mức tối thiểu. Những đợt thủy triều này được gọi là tuần nước rút. Mặt trăng cũng tạo nên một trong những hiện tượng huy hoàng của thiên nhiên, hiện tượng nhật thực. Như chúng ta đã biết, đường kính của mặt trời lớn gấp 400 lần so với mặt trăng. Nhưng do mặt trời hầu như xa hơn mặt trăng 400 lần, hai vật thể này xuất hiện gần như cùng một kích cỡ trên bầu trời. Hiện tượng che khuất của mặt trời xảy ra khi mặt trăng nằm theo một đường thẳng giữa trái đất và mặt trời. Hình 84 minh họa nguyên nhân gây ra nên hiện tượng nhật thực. Phần bóng tối của mặt trăng phủ lên trái đất nằm ngay vùng được đánh dấu chữ T, nơi chúng ta thấy được phần che khuất của mặt trời. Đĩa của nó hoàn toàn ẩn phía sau mặt trăng. từ vùng được chỉ bởi bóng nắng B, chúng ta chỉ được một phần của nhật thực. Vì mặt trời chỉ bị mặt trăng che khuất một phần, khi mặt trăng tiếp tục quay chung quanh trái đất tại điểm T và vùng bóng xám lớn hơn P di chuyển qua bề mặt của trái đất. Điều này giải thích những bản đồ thời gian và các vùng trên trái đất có thể quan sát hiện tượng nhật thực toàn phần. Một đường đi tổng hợp T được xem như một dải đen. Với những điều kiện thuận lợi nhất, dải đen này có thể rộng đến 180 dặm và thời gian xảy ra nhật thực khoảng 8 phút. Tuy nhiên, thường thì dải đen này rộng dưới 100 dặm và thời gian xảy ra nhật thực chỉ trong vòng 2 phút. Những điều kiện gây nên nguyệt thực được minh họa trong hình 85. Phần bóng của trái đất thì dài và bị thu nhọn, được kéo dài thẳng đến mặt trời. Khi mặt trăng chạy ngang qua vùng tối này, nó được gọi là nguyệt thực. Trái đất hút tất cả ánh sáng mặt trời, như một số tia sáng bị phân tán và bẻ cong khi di chuyển qua tầng khí quyển của trái đất và chiếu sáng lên mặt trăng, làm cho chúng ta thấy mặt trăng có dạng mờ. Lúc này, mặt trăng như có một màu vàng đồng đỏ kỳ lạ. Để hiểu được về sự hiện diện của huy độ này, bạn phải nhớ rằng ánh sáng trắng giống như vậy bị cắt bởi mặt trời và chứa tất cả các ánh sáng đã được pha trộn theo một tỷ lệ nào đó để đưa ra một màu trắng. Khi mặt trời chiếu vào mặt trăng qua tầng khí quyển bao quanh hành tinh chúng ta, hầu hết nguồn sáng màu xanh lam đều bị hút mất. Những nguồn sáng khác chiếu lên mặt trăng và dội lại làm cho mặt trăng có màu vàng đồng đỏ lạ kỳ. Mặt trăng theo lộ trình của nó di chuyển giữa trái đất và mặt trời mỗi tháng một lần. Và cũng mỗi tháng một lần đó, mặt trăng đi ngang qua chúng ta, ở về một phía trên trái đất, nằm giữa mặt trăng và mặt trời. Vì thế, đầu tiên, chúng ta có thể tự hỏi tại sao không có hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực xảy ra trong mỗi tháng. Lý do là quỹ đạo của mặt trăng không nằm cùng một mặt phẳng như trái đất với mặt trời, và do mặt trăng không thường xuyên nằm thẳng hàng giữa trái đất với mặt trời, mà chết khoảng 5 độ trên hoặc 5 độ dưới mặt trời. Điều này tránh được thường xuyên xảy ra nhật thực. Tuy nhiên, cả hai hiện tượng nhật thực và nguyệt thực xảy ra theo một lịch trình đã được xác định. Mỗi năm có khoảng từ 2 đến 5 lần nhật thực, và thường không phải tổng số hiện tượng này được quan sát từ vị trí bất kỳ trên trái đất. Theo định kỳ, có tổng hiện tượng nhật thực được thấy thường bị giới hạn ở một số địa hạt. Mỗi hiện tượng nhật thực hay nguyệt thực này được lặp đi lặp lại sau một khoảng thời gian được gọi là chu kỳ thiên thực. Tổng 3 lần nhật thực kế tiếp có thể nhìn thấy được ở nhiều vùng trên thế giới là 2 tháng 10, 1952, 20 tháng 7, 1963 và 7 tháng 3, 1970. Lần đầu tiên xảy ra vào lúc bình minh, nhưng hai lần cuối lại xảy ra vào giữa trưa, khi những điều kiện quan sát chúng dễ dàng hơn. Ở nhiều nơi trên thế giới, có thể không thấy được nhật thực cho mãi đến năm 2017. Hiện tượng nguyệt thực thì rất hiếm, không bao giờ vượt quá 3 lần trong một năm, và đôi khi trong 2 năm đó lại không hề xảy ra hiện tượng nguyệt thực. Tuy nhiên, tổng hiện thực nguyệt thực luôn luôn thấy được ít nhất trên một nửa bề mặt của trái đất. Nhiều người đã thường được nghe nói đến con người trên mặt trăng. Qua kính viễn vọng hoặc qua kính thiên văn, các nhà thiên văn xác định đó chính là những vùng đồng bằng và các rặng núi khổng lồ. Đặc tính đập vào mắt chúng ta nhiều nhất trên bề mặt của mặt trăng khi được quan sát qua kính viễn vọng nhỏ là các hố thiên thạch khổng lồ. Một số có đường kính ít nhất 50 dặm và cao khoảng 20.000 feet. Một số khác không nhỏ hơn 1/4. Nguồn gốc của các hố thiên thạch trên mặt trăng đã gợi lên nhiều câu hỏi đối với các nhà thiên văn. Một số cho rằng chúng được gây nên bởi các thiên thạch khổng lồ va chạm vào mặt trăng. Những người khác lại cho rằng là kết quả của những trận núi lửa phun trào khi xưa. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy được hơn một nửa bề mặt của mặt trăng, vì nó luôn luôn được giữ cùng hướng thẳng về phía chúng ta. Đây là một vòng quay của mặt trăng, có cùng chiều dài thời gian một vòng quay chung quanh hành tinh của chúng ta. Chỉ có nguồn nhiệt năng và ánh sáng quan trọng cho cả mặt trăng lẫn trái đất là mặt trời. Năng lượng từ mặt trời đến chúng ta dưới dạng bức xạ cửa sóng ngắn tương đối. Vài trong bức xạ nhìn thấy được như là ánh sáng. Hầu hết những tia bức xạ này đều chiếu thẳng qua bầu khí quyển của chúng ta đến bề mặt trái đất, nơi chúng được hấp thụ và đổi thành nhiệt năng. Điều may mắn cho chúng ta là một số bức xạ của các làn sóng ngắn nhất, quá nhiều có thể hủy diệt sự sống trên trái đất, đã đều bị hút mất ngay bên ngoài bầu khí quyển. Trái đất được sưởi ấm, rồi sau đó lại tỏa năng lượng này ngược về tầng khí quyển. Nhưng hiện tại chúng ta lại nằm ở dưới dạng nhiệt và có thể dễ dàng bị hút bởi chất dioxide carbon và hơi nước trong bầu khí quyển. Sự hấp thụ này làm cho trái đất không bị nóng quá mức trong khi mặt trời chiếu vào. Khi đó, với khả năng bầu khí quyển hút và giữ lại nhiệt của trái đất phát ra, cũng tránh cho trái đất không bị mất nhiệt nhanh về ban đêm. Vì thế, chúng ta tránh được nhiệt độ quá mức về ban ngày và ban đêm, cũng như giữa mùa hè và mùa đông. Nếu không có hiện tượng này, có thể chúng ta phải chịu đựng những đợt lạnh và những đợt nóng khủng khiếp đột ngột. Mặt trăng không có không khí và nước. Biển mà chúng ta thấy được trên mặt trăng không có nước. Chúng chỉ là một vùng lớn sẫm và phẳng, nơi mà các hố thiên thạch không nhiều. Qua viễn vọng kính đơn giản của Galileo, qua lần quan sát đầu tiên, ông ta nhìn giống như biển và được gọi là Maria. Mặc dù mỗi dặm vuông của hai vật thể, mặt trăng và trái đất, đều nhận cùng một nhiệt lượng từ mặt trời, nhưng vì mặt trăng không có bầu khí quyển bảo vệ nên mặt trăng rất nóng trong suốt thời gian ban ngày. Nhiệt độ bề mặt của mặt trăng lên đến 214 độ, cao hơn nhiệt độ nước sôi một chút. Sau hai tuần chịu đựng nhiệt lượng khủng khiếp này, khi ngày dài của mặt trăng kết thúc, nhiệt độ giảm nhanh xuống 250 độ dưới 0 độ. Khi phía chịu nhiệt của mặt trăng xoay đối diện về phía mặt trời, do không có bầu khí quyển để giữ lại nhiệt, với những nhiệt độ khắc nghiệt này, và do không có nước và không khí, rất khó có thể xác định được có loại sự sống nào chúng ta biết được tồn tại trên mặt trăng hay không. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng trái đất có thể có thời gian chiếm hữu các vệ tinh nhỏ khác, tương tự như một mảng vật thể bị nắm bắt bởi lực hấp thụ của trái đất khi chúng đến gần. Chúng có thể nhỏ hơn một chiếc xa hơi hoặc lớn hơn những khối vật thể đặc hoặc thiếu các điều kiện kết hợp với đá. Nhưng kể từ ngày 4 tháng 10 năm 1957, các điều kiện này bắt đầu được sáng tỏ dần. Vào ngày đó, con người đã phóng chiếc vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào quỹ đạo trái đất. Kỳ công này đã mở ra những vùng rộng lớn trong không gian trong việc khám phá vũ trụ. Tương tự như chuyến vu hành của Columbus đã mở ra thời kỳ tân thế giới, nó cũng làm thay đổi ngành thiên văn học theo nhiều hướng khác nhau trong vài năm sau đó. Mặt trời. Khoảng cách từ trái đất 93.000.000 dặm. Đường kính 864.000 dặm. Khoảng cách từ mặt trời với trái đất dao động từ 91.300.000 dặm vào tháng Giêng đến 94.500.000 dặm vào tháng Bảy. Khoảng cách trung bình từ trái đất thường tính tròn là 93.000.000 dặm. Kết quả sau 9 năm với những sự hợp tác của 45 nhà quan sát trên khắp thế giới đặt tính rõ ràng về khoảng cách trung bình của mặt trời từ trái đất đã được xác định. Nhiều vấn đề trong ngành thiên văn cũng đã được nghiên cứu theo phương pháp phối hợp này. Mặt trời chỉ là một trong số hàng triệu ngôi sao. Dù không phải là một trong những ngôi sao lớn nhất, nhưng đối với chúng ta, mặt trời là một vật thể quan trọng nhất trong vũ trụ. Chúng ta lệ thuộc vào nó về ánh sáng và nhiệt, và sự sống sẽ không tồn tại nếu không có nó. Tất cả chúng ta đều biết rằng, việc thay đổi về các nhiệt độ của một số mùa trong năm là do mặt trời. Nhưng hầu hết chúng ta đều không nhận thức được rằng, trong thực tế, mặt trời vào mùa đông mặt trời gần chúng ta hơn 3 triệu dặm so với mùa hè. Tuy nhiên, ánh sáng mặt trời không chiếu vào chúng ta cùng một góc độ trong những mùa khác nhau. Dĩ nhiên, chúng ta phải ghi nhận rằng vào giữa trưa mùa hè, mặt trời gần như nằm giữa đỉnh đầu, còn vào mùa đông thì hơi chết về hướng nam. Giải thích về hiện tượng này được minh họa trong hình 88. Để hiểu về hiện tượng này, chúng ta phải nhớ rằng trục của trái đất nằm xiên theo góc 66 độ 1/2 so với mặt phẳng quỹ đạo của nó. Điểm A nhỏ được đánh dấu như nằm ở khoảng vĩ độ ở Chicago. Một đường kẻ từ mặt trời đến điểm A nhỏ vào ngày 22 tháng 6 sẽ đến bề mặt trái đất gần như đúng góc độ. Trong khi một đường kẻ tương tự đến cùng một thời điểm vào 22 tháng 12 lại nằm ở một vĩ độ cao hơn bề mặt của trái đất. Nhưng tại sao lại có sự khác biệt về nhiệt mặc dù tia sáng mặt trời chiếu vào chúng ta cùng một góc độ và lúc mặt trời lên cao? Hoặc nếu như tia sáng mặt trời từ phương Nam chiếu về chúng ta ở một góc độ cao hơn? Theo minh họa ở hình 89, điểm A lớn biểu hiện vùng được phủ bởi tia sáng mặt trời khi chiếu vào trái đất vào ngày 22 tháng 12 ở một góc cao hơn. Điểm B lớn, vùng nhỏ hơn được phủ bởi tia sáng cũng bằng kích cỡ tia sáng đập vào trái đất ngày 22 tháng 6. Theo quy luật tự nhiên, tia sáng trải dài trên một vùng rộng lớn sẽ không nóng bằng cũng tia sáng đó nhưng chiếu vào một vùng nhỏ hơn. Bạn có thể giải thích tại sao ở Nam Bán Cầu là mùa hè, trong khi ở đây nó lại là mùa đông? Và ngược lại không? Nghiên cứu chút ít trong sơ đồ minh họa về mùa trong hình 88 cho thấy tại sao trong những vùng gần đường xích đạo và nhiệt đới quanh năm đều nóng, tia mặt trời chiếu vào những vùng này hầu như cùng một góc độ vào tất cả các mùa trong năm. Nó cũng chỉ cho thấy rằng tia mặt trời luôn luôn chiếu vào những vùng rộng lớn ở Bắc Bán Cầu và Nam Bán Cầu ở một góc độ cao hơn, nên quanh năm, khí hậu tại những nơi này đều băng giá. Hình 88 cũng giải thích rằng mùa thay đổi theo chiều, ngày và đêm. Bạn có thể thấy rằng vào mùa đông, những vùng từ điểm A nhỏ chỉ có một khoảng cách rất ngắn để xoay trước khi chúng đi vào vùng không được mặt trời chiếu đến. Hay nói một cách khác, vào những ngày mùa đông thường rất ngắn. Tuy nhiên, vào mùa hè, vùng A nhỏ có thể mất một thời gian xoay dài hơn trước khi nó di chuyển vào vùng tối. Và vì thế, ngày ở mùa hè dài hơn ngày ở mùa đông. Ở những vùng gần đường xích đạo, tất cả ngày đều có thời gian bằng nhau. Góc chiếu của tia mặt trời và số giờ trong thời gian chiếu rọi cùng thể hiện chung với nhau để làm cho trái đất và không khí vào mùa hè ấm hơn vào mùa đông. Hình 88 cũng giải thích thêm về hiện tượng ngày và đêm dài ở các vùng cực của trái đất. Khi quan sát, bạn thấy rằng tại sao vào 22 tháng 6, cả vùng nằm trên vùng cực Bắc lại là ban ngày, và tại sao cũng vào thời gian đó mặt trời lại không lặn suốt 24 giờ. Khi bạn tiếp tục tiến về hướng Bắc, bạn cảm thấy mùa hè ngày càng dài hơn. Như vậy, nếu bạn nhìn vào hình 88 và hình dung rằng trái đất đang quay quanh trục của nó, đồng thời cũng quay quanh mặt trời, bạn sẽ thấy rằng những vùng nằm càng xa về cực Bắc, số ngày lớn hơn sẽ tiếp tục duy trì trong vùng ánh sáng trong suốt thời gian xoay về ban ngày của nó. Vào ngày 22 tháng 6, ngày mùa hè dài, 6 tháng hè dài ở Bắc, cũng thời điểm đó tương ứng với những vùng nằm ở Nam Cực là một nửa đường qua suốt những đêm đông lạnh giá. Vào ngày 22 tháng 12, vùng cực Bắc lại trở thành 6 tháng mùa đông, trong khi ở cực Nam lại là 6 tháng mùa hè. Tất cả những gì có thể thấy được từ mặt trời trên trái đất là các tầng chiếu sáng của nó. Các nhà khoa học gọi là tầng quyển sáng. Nằm ngoài tầng quyển sáng là một lớp khí mỏng hơn gọi là tầng quyển sắt. Nó kết hợp lại với nhau, tạo thành một khối lửa khổng lồ, dẫn đến một nhà thiên văn mô tả nó như là cánh đồng lửa. tính tự nhiên của các vật thể nằm sau tầng quyển sáng và quyển sắc chỉ mới là ước đoán. Qua các kính thiên văn, bạn có thể thường xuyên thấy được những lưỡi màu đỏ của khí nóng đang bắn ra từ tầng quyển sắc, lớn đến nỗi nếu nằm bên cạnh chúng, trái đất của chúng ta sẽ bị cháy nám. Đôi khi, độ cao của chúng cũng vừa đủ gấp đôi với khoảng cách từ mặt trăng với trái đất. Hiện tượng khí phun trào này cũng tương tự như cơn giận dữ của núi lửa. Vượt ra ngoài tầng quyển sắc, mặt trời bị bao phủ bởi một vùng sáng gọi là vần hào quang. Vào thời điểm nhật thực toàn phần, khi đĩa sáng của mặt trời bị mặt trăng che khuất, đó là lúc thích hợp nhất để nghiên cứu vần hào quang này. Với lý do này, các nhà thiên văn thường di chuyển quanh nửa bán cầu để quan sát hiện tượng nhật thực. Phần bên trong của vần hào quang, mật độ sáng và các lưỡi lửa tỏa ra trong phần ngoài của ánh sáng dịu, trải dài ra ngoài không gian có khi lên đến hàng triệu dặm. Nó hiện ra như các quầng sáng của hạt ngọc trai. Nhiệt độ của mặt trời nóng đến nỗi trong tầng khí quyển của nó, các nhà khoa học tìm thấy cả chất kim loại bị bốc hơi. Trong bầu khí quyển của chúng ta chủ yếu chỉ chứa oxy và nitro. Bầu khí quyển của mặt trời chứa các chất khí của sắt, chì, kẽm, v.v. cũng như các phần tử thông thường khác như trong bầu khí quyển của chúng ta. Trên bề mặt của mặt trời thường có những điểm đen không đồng dạng giống như các miếng vá đệm. Đôi khi, những miếng vá đệm này có đường kính lên đến 60.000 dặm. Những miếng vá khác có đường kính dưới 100 dặm và có thể quan sát qua các kính thiên văn. Những miếng vá đệm này thường được gọi là các điểm đen trên mặt trời và chỉ đen khi được so sánh với ánh sáng của mặt trời. Nhiệt độ trên bề mặt của mặt trời khoảng 11.000 độ và các điểm đen này gần 7.000 độ. Chúng ta thường nghe rằng các điểm đen trên mặt trời thường ảnh hưởng đến các điều kiện thời tiết trên trái đất. Các nhà khoa học đã công bố rằng các điểm đen này có liên quan đến các cơn bão trên mặt trời. Khi các điểm đen trở nên dày đặc, chúng ta có một cơn bão từ trường làm ảnh hưởng đến tất cả hệ thống vô tuyến viễn thông trên trái đất. Một kết quả thú vị về những cơn bão từ trường này là xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ về ánh sáng thuộc ở hướng Bắc mà chúng ta nhìn thấy trên bầu trời. Sự nối liền giữa các điểm đen trên mặt trời và khí hậu thì lại ít xác thực hơn. Tuy nhiên, những điều kiện về khí quyển của trái đất thì chắc chắn bị thay đổi khi các điểm đen trên mặt trời tích tụ quá nhiều. Có một bằng chứng xác thực trong các vòng hào quang là các điểm mặt trời có ảnh hưởng đến mây và mưa trên trái đất. Nhưng các chi tiết về ảnh hưởng này hiện nay vẫn còn mù mờ. Các điểm mặt trời đạt đến số lượng tối đa trong mỗi 11 năm và chúng hình như có một chu kỳ đều đặn. Cũng như trái đất, mặt trời tự xoay quanh trục của nó. Nó xoay không giống như một vật thể đặc. Trên trái đất, tất cả các vĩ độ cùng một thời gian như nhau, Nhật, Pháp, Nga, Úc, Phi Châu, v.v., tất cả đều hoàn tất một vòng quay trong 24 giờ. Nhưng các điểm trên đường xích đạo của mặt trời thực hiện một chu kỳ của chúng nhanh hơn các điểm nằm ở các vĩ độ cao hơn. Vùng nằm quanh đường xích đạo xoay một vòng trong khoảng 24/2 ngày. Trong khi các điểm nằm trong phạm vi 10 độ của các cực phải mất đến 35 ngày mới hoàn tất một vòng quay. Khoảng thời gian xoay tại các cực vẫn tiếp tục dài hơn, và điều này hiện nay vẫn chưa chứng minh được tại sao. Có bao giờ mặt trời trở nên ấm lại và ngưng phát nhiệt và ánh sáng về chúng ta hay không? Năm tiếp nối năm, thế kỷ tiếp nối thế kỷ, niên kỷ tiếp nối niên kỷ, nó sẽ tạo nên một sự sống ấm hơn trên trái đất. Dấu ấn của hàng tỷ năm về sự chiếu sáng liên tục đã được ghi lại trên các khối đá trên mặt đất. Lại một câu hỏi khác được đặt ra, nguồn sáng vô tận của mặt trời xuất phát từ đâu? Nếu chúng ta có câu trả lời cho mặt trời, thì chúng ta cũng có câu trả lời đối với hầu hết các tinh tú. Lý thuyết cổ đại cho rằng mặt trời bùng cháy và tạo nhiệt năng không thể tính toán được. Có thể nó đã tiêu phí năng lượng hàng triệu năm về trước. Chúng ta phải có một câu trả lời khác, và câu trả lời này không nằm trong giới hạn của những phản ứng hóa học, nơi mà các nguyên tử của một nguyên tố này hợp nhất với các nguyên tử của một nguyên tố khác để tạo ra một thực thể mới. Như trong điều kiện đốt cháy khí hydro, những hiện tượng phản ứng hóa học như thế này, khối lượng của vật thể không thay đổi, giá trị khí oxy chính xác được lấy từ không khí là sự hiện diện của nước đã được sản sinh bởi sự đốt cháy khí hydro. Có những sự thay đổi khác về toàn bộ các thực thể khác nhau để tạo nguồn năng lượng. Một số phân tử do sự tái bố trí bên trong các nguyên tử có thể tạo nên quy trình để đổi thành những phân tử khác. Radium thực hiện việc tự phát này. Nó tự biến đổi thành helium, chì và những phân tử khác. Ngày nay, mọi người đều biết cách dùng năng lượng nguyên tử để chế tạo bom và các nhà máy điện. Một ít người đã nhận thức được rằng các nhà thiên văn đầu tiên đã dùng ý tưởng về năng lượng nguyên tử cách đây 50 năm để giải thích sự trường tồn của mặt trời và các ngôi sao. Sự chuyển đổi từ một phân tử này sang một phân tử khác xoay quanh việc mất một năng lượng nhỏ về vật thể, để từ đó chuyển sang dạng năng lượng. Vì một ounce của một vật chất bị phá hủy tạo ra nhiều năng lượng hơn 23.000 tấn hydro cộng với 184.000 tấn oxy cần thiết để đốt cháy khí hydro, bạn có thể nhận thấy rằng năng lượng nguyên tử có thể giữ mặt trời mỏng nhiều hơn công đoạn nó tự cháy. Ngay cả tất cả được hình thành từ việc bùng nổ do sự pha trộn giữa hydro và oxy. Từ sự phát minh ra bom nguyên tử, các nhà thiên văn có khả năng tìm hiểu chính xác hơn về mặt trời và các ngôi sao thay đổi tố chất thành năng lượng như thế nào. Dưới nhiệt độ cao và áp suất từ bên trong mặt trời hoặc ngôi sao, bốn nguyên tử hydro có thể đổi thành một đơn tử helium có trọng lượng nhẹ hơn 1% so với bốn nguyên tử gốc. Đó là cứ 100 ounce hydro được đổi ra khoảng 99 ounce khí helium cộng với nhiều nhiệt hơn nếu như đốt 23.000 tấn hydro hoặc 80.000 tấn than. Hiện nay mặt trời và bất kỳ ngôi sao trung bình nào khác tạo ra vô số nhiệt và ánh sáng, có thể tính từ một phần nhỏ của chúng chiếu trên trái đất. Sự tính toán này cho thấy rằng trong mặt trời phải có một sự chuyển đổi từ 600 triệu tấn hydro thành khoảng 595 triệu tấn helium trong mỗi giây. Và vì thế, mặt trời mất đi một số năng lượng với một tỷ lệ khoảng 5 triệu tấn trong một giây. Câu nói này cũng giống như quá nghiêm khắc trong việc ăn kiêng. Nhưng thực ra, mặt trời không bị hao mòn dần. Những giá trị tiêu hao này nhỏ hơn 1/15 triệu triệu trong tổng khối lượng của nó mỗi năm. Các nhà thiên văn ước tính rằng, hiện nay, nó cũng đã đủ khí hydro để chiếu sáng thêm khoảng hàng tỷ năm nữa. Nguồn gốc Thái Dương Hệ. Chúng ta không có một sự chứng minh nào về bất kỳ hành tinh đang tồn tại bên ngoài Thái Dương Hệ chúng ta. Chắc chắn các ngôi sao cho thấy những thay đổi về ánh sáng của nó là do một vật thể khác, tối hơn, đang di chuyển ngay phía trước và phía sau nó, khi nó xoay quanh ngôi sao. Điều này có khả năng là một vài trường hợp vật thể quay tối đó giống như một hành tinh, nhưng việc chứng minh có thể rất khó khăn vì các ngôi sao ở cách chúng ta quá xa. Có một điều ngạc nhiên đầu tiên là giải thích câu hỏi về sự tồn tại của các Thái Dương Hệ là để thẩm tra lại nguồn gốc của gia đình hành tinh của hệ mặt trời chúng ta. Nếu việc khai sinh các hành tinh mang tính chất tự nhiên, một đặc tính có thể chấp nhận trong lịch sử đời sống của ngôi sao, thì như vậy, phần lớn các ngôi sao là các hành tinh. Ngược lại, nếu các hành tinh chỉ được hình thành bởi một số điều kiện bất thường trong vũ trụ, thì Thái Dương Hệ của chúng ta có thể chỉ là một ví dụ về thể loại của nó trong vũ trụ, hoặc ít ra cũng là một trong số của hiện tượng đó. Chúng ta đã chứng kiến là các điều kiện trên những hành tinh khác của mặt trời là hoàn toàn không thích nghi với sự phát triển và tiếp tục tồn tại về sự sống như chúng ta biết về nó. Nhưng nếu nói về lĩnh vực khả năng đó, trong những gia đình hành tinh của những ngôi sao khác, sự tồn tại này có thể có một vài hành tinh thành viên giống như trái đất với những điều kiện lý tưởng trong việc phát triển của những vật thể sống nào đó, và ngay cả có thể có những loại con người giống như chúng ta. Đây là một trong những ý kiến khiến các nhà thiên văn học đưa ra các lý thuyết về thông tin của trái đất và các hành tinh khác. Và có rất nhiều lý thuyết như thế này. Hầu như số hiện tượng lý thuyết cũng nhiều bằng số lượng các nhà thiên văn trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả các lý thuyết đều hướng về hai ý kiến. Một ý kiến do hai nhà khoa học Chamberlain và Malton ở trường đại học Chicago đưa ra vào năm 1895 đã lấn át mọi ý kiến khác về thái dương hệ trong 20 năm trước. Lý thuyết này cho rằng các hành tinh được hình thành bởi một sự gần như va chạm giữa mặt trời và các ngôi sao khác đang di chuyển gần mặt trời với một tốc độ cao. Lực hút của ngôi sao này làm thủy triều lửa trên mặt trời tăng cao và xé một số năng lượng vật thể từ đó để rồi tạo thành những hành tinh rời khỏi mặt trời và bắt đầu quay chung quanh nó như những ngôi sao đã di chuyển theo quỹ đạo của nó. Có rất nhiều ý kiến mạnh mẽ chống lại lý thuyết này, trong số đó cho rằng một số lượng khí nóng thoát khỏi sức hút của mặt trời sau khi đã nổ tung để tạo thành đám tinh vân hoặc bị mất trong không gian hoặc tụ tập lại thành một vật thể đặc để sau này trở thành một hành tinh. Hiện tượng va chạm và bùng nổ này là sự kiện rất hiếm và vì thế chúng ta thừa nhận là gia đình của các hành tinh là rất hiếm hoặc ngay cả duy nhất xảy ra trong vũ trụ. Một lý thuyết khác mới đây, thật đầu do một nhà triết học gia người Đức tên Immanuel Kant công bố vào năm 1775 đã được các nhà thiên văn chứng minh ngược lại và hiện nay đã được công nhận rộng rãi. Theo lý thuyết này, không có một ngôi sao nào bị cuốn lại. Các hành tinh và mặt trời được tạo dạng từ những đơn thể lớn xoay vòng trong lớp mây khí hay còn gọi là tinh vân, mà tinh vân này có rất nhiều trong vũ trụ. Tinh vân này cần có một điều kiện để cô đặc lại thành những vật thể xoay nhỏ hơn. Một số tụ hợp lại thành những vật thể xoay nhỏ hơn nữa, xung quanh vật thể lớn hơn để trở thành hậu tinh, còn gọi là mặt trăng. Tất cả đều di chuyển cùng một hướng quanh trung tâm của tinh vân để trở thành mặt trời. Mặc dù lý thuyết của Kant đã giải thích gần giống như tất cả các dữ liệu mà ngành thiên văn đã biết đến khi được công bố đầu tiên, những sự khám phá xa hơn trong ngành vật lý và thiên văn đã được sửa đổi nếu như lý thuyết được tiếp tục cổ vũ. Bắt đầu từ nhà toán học người Pháp Laplace vào năm 1796 và tiếp tục cho đến hiện nay khi giáo sư Vipol ở Đài Thiên Văn Smithsonian Observatory cho thấy là dưới áp suất của ánh sáng và sức hút có thể đã hút các đám bụi giữa các ngôi sao tạo thành một khối khổng lồ xoay quanh thiên hà và khi co rút lại trở thành nóng hơn và trở thành mặt trời. Các hành tinh thoạt đầu là những đám mây dày đặc và sau khi bị bỏ rơi bên ngoài đám tinh vân trở nên lạnh. Như vậy, các hành tinh là hiện thân khi đang tạo dạng trong quá trình hình thành của chính mặt trời. Vì mặt trời là một ngôi sao đặc biệt, các ngôi sao khác cũng có khả năng hình thành theo dạng này. Nếu lý thuyết tinh vân này đúng, thì nhiều mặt trời khác, cũng như các tinh tú trên bầu trời, có thể có những hành tinh quay quanh nó. Mặc dù không có thể nhìn thấy những hành tinh này với các kính thiên văn hiện tại.